Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Nậm Khiêu của tác giả Lục Mạnh Cường qua sự thể hiện của Tiến Tú.
Tường tựa cửa lều, nhìn ra mặt hồ phía trước. Sương sớm bảng lảng trờn vờn trên mặt hồ. Anh với tay rót một chén nước chè. Gió nhẹ nhẹ, cái nhà bè dập dềnh khe khẽ. Tiếng cá quẫy nước lóc chóc. Mặt hồ lăn tan sóng. Những con sóng nối nhau chạy vào sương mù. Tường khẽ thở dài. Yên ắng quá. Một mình anh với những lồng cá lặng câm. Không, không phải mình anh, còn Phiên và bé Liền nữa chứ. Họ ở đâu đó trên mặt hồ kia thôi. Ánh mắt anh dõi sâu vào sương mù. Không có gương mặt nào ở đó cả. Mẹ con Phiên chỉ trở về với anh trong đêm mà thôi. Khi anh đã đổ nồi cám nguội xuống lồng cho lũ cá đói, khi anh đã nằm nhìn lên bầu trời. Trong tiếng gió lào xào, mẹ con Phiên sẽ trở về. Phiên ngồi bên cạnh, nhẹ nhẹ nắm lấy bàn tay anh. Anh nằm im và thở thật khẽ, giả vờ đang ngủ say lắm. Bé Liền nghịch ngợm leo lên người anh. Thằng bé nhẹ nhẹ như một con mèo, nó cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, nụ hôn lành lạnh và thơm như một cơn gió. Bàn tay Phiên vuốt nhẹ nhẹ trên ngực anh. Tường vòng tay ôm hai mẹ con vào lòng, niềm vui miên man trong lồng ngực. Ấm áp quá, anh muốn ôm ghì lấy hai mẹ con Phiên, muốn họ tan vào máu thịt mình. Nhưng anh không dám mở mắt. Tường sợ, khi anh mở mắt, chỉ còn mình anh với túp lều dập dềnh trên mặt nước. Mẹ con Phiên hóa thành cơn gió bay xa tít tắp. Nỗi buồn như một vết dao xuyên qua ngực khiến anh đau nhức nhối. Nhà Phiên ở bên kia hồ, bản người Dao treo leo lưng núi. Còn nhà Tương ở bên này cũng lưng chừng núi. Hồ Nậm Khiêu ở giữa thung lũng. Nước hồ vượt qua một vách đá cao tạo thành một con thác lớn. Dòng thác ấy biến thành một con sông mải miết trôi xuôi. Tường chưa từng xuôi dòng sông ấy, nhưng anh đã treo thuyền vượt hồ, leo bộ lên bản người Dao rất nhiều lần. Anh quên con tim mình trên bản ấy từ ngày gặp Phiên. 18 tuổi, Phiên đẹp như ánh trăng rằm. Đôi môi đỏ mọng như trái nhót căng tròn. Tương ngẩn ngơ nhìn theo, khiến chúng bạn cười ầm ĩ. Hôm ấy, Tương cuốc bờ ruộng hộ nhà lọ. Ngược dốc mãi, rồi cũng quen được Phiên. Phiên không khó tính, kiêu kỳ như lọ vẫn bảo. Hôm ấy, lấy hết can đảm, Tường mới dám hẹn Phiên đến chợ. Phiên bẽn lẽn gật đầu. Khuôn mặt ửng hồng của Phiên làm trái tim Tường nhảy nhót cả buổi. Tường không biết làm sao mình về được đến nhà. Ngồi ăn cơm, bị bố quát, Tường mới giật mình. Bố tưởng Tường bị bỏ bùa, mất hồn. Bố định đi tìm thầy cúng. Tường phải nói mãi, bố mới nghe. Tường đợi Phiên ở gốc trám già. Lúc Tường bắt đầu đứng, trời mới tờ mờ sáng. Đợi mãi mới thấy Phiên đến. Vậy mà Tường chẳng thấy khó chịu. Nụ cười của Phiên còn sáng hơn mặt trời buổi sớm. Đợi tôi lâu không? Tôi mới tới, Phiên mặc đẹp quá, quần áo cũ cả rồi, nhưng tôi vẫn thấy đẹp, Phiên mặc gì cũng đẹp. Mình đi thôi, không đến chợ lại muộn. Tường lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay Phiên. Một luồng nóng từ bàn tay Phiên làm khắp người Tường tê dâm gian. Phiên khẽ rụt tay, Tường cố sức giữ lại, rồi Phiên cũng ngoan ngoãn để tay mình trong tay Tường. Có tiếng ho từ phía bờ hồ. Tương ngẩng lên, Thiều điệu một quẩy tấu lớn. Cô chật vật bước trên chiếc cầu tre ra nhà bè. Mẹ tôi đâu? Sao mày lại xuống? Mẹ ốm. Mẹ bảo tôi đem gạo với rau xuống. Thiều bỏ quẩy tấu xuống sàn. Cô lấy đổ ra. Tương à, tôi mua một cái áo mới. Áo anh rách hết rồi. Không cần đâu, mày cầm về đi. Để tôi xem có vừa không. Thiều ướm chiếc áo từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào gáy Tương, vầng ngực căng mẩy áp vào lưng Tương, đôi tay cuốn chặt, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Tương à, cho tôi làm vợ đi. Tương từ từ gỡ vòng tay Thiều ra. Đôi tay yếu ớt của Thiều không thắng được. Tường xoay người, nhìn thẳng vào mắt Thiều. Ánh mắt Tường sâu hun hút và lạnh như nước hồ mùa đông. Mày về đi. Tường chê tôi có một đứa con đi theo sao? Không. Vậy thì sao? Bố mẹ đến hỏi cưới tôi đàng hoàng cơ mà. Có cả lễ xin đón thằng Lim về theo cơ mà. Mày về đi, muộn rồi đấy. Tương đứng dậy, bước ra phía ngoài. Thiều cúi mặt, khóc rưng rức. Tương còn nhớ Phiên sao? Phiên đi 5 năm rồi. Tôi đến nhà Tương cũng 2 năm. Sao không nhìn tôi lấy một lần? Không thương tôi thì cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chìm dưới đáy hồ như Phiên không tốt hơn sao? Tương khựng lại, anh quay lại nhìn xoáy vào mắt Thiều, đôi mắt như có lửa. Không được nhắc đến Phiên. Nhắc thì sao? Phiên chết rồi. Anh phải nhớ là Phiên chết rồi. Phiên không về được nữa đâu. Thiều vùng dậy, níu lấy cánh tay Tường. Cô vừa gào, vừa lay như muốn Tường tỉnh giấc mộng. Tường ngẩn người, rồi xô Thiều ra. Không, Phiên vẫn về với tôi. Thiều loạng choạng mất đà. Ngã xuống nước. Cô vùng vẫy gào thét. Cô không biết bơi. Đã một lần cô chết hụt. Nhưng lần ấy chính cô nhảy xuống nước. Mối tình đơn phương với Tường. Cô lại có thai ngoài ý muốn. Hôm đám cưới bạn, Thiều say rượu. Cô tưởng người kia là Tường. Sáng tỉnh dậy, cô thấy xấu hổ và nhục nhã. Người lạ đến đám cưới rồi đi, không để lại chút vết tích như cơn gió. 3 tháng sau, cô cảm nhận được sự thay đổi trong người. Cô biết một mầm sống đang nhen lên trong bụng mình. Cô không dám đối mặt với bố mẹ, với dân bản và với Tường. Cô chọn hồ Nậm Khiêu này để kết thúc. Và khi cô chìm sâu trong làn nước, cô nhìn thấy Tường. Tường vớt cô lên và cho cô về sống với gia đình. Nhưng Tương chưa một lần nhìn cô. Tương à, cá đã bán được chưa? Được rồi, mai con gọi người mua. À, hôm qua con đánh lưới được con chép to, bố đem về nấu cháo cho mẹ. Lứa cá này có lãi không? Chắc cũng được, thêm vào đủ xây cho bố mẹ cái nhà mới. Bố mẹ già rồi, cần gì? Mày để lo cho mày đi. Ông Phín thở dài, nhìn ra mặt hồ. Cái thằng con trai thông minh, giỏi giang của ông. Ông không biết nó nghĩ gì. Từ ngày con Phiên đi, ánh mắt và nụ cười của nó cũng chết chìm dưới đáy hồ này rồi. Không biết bao giờ nó mới cho ông một đứa cháu. Thằng Lim nhanh nhẹn, đáng yêu lắm, nhưng nó không phải là rể nhà ông. Ông thở dài, Tương nhìn vẻ mặt trầm ngâm của ông khẽ hỏi, có chuyện gì không bố? Cái Thiều, à không có. Nó làm sao? Nó đi rồi. Đi đâu? Không biết nữa. Sáng hôm qua dậy không thấy nó. Quần áo nó mang đi cả rồi, nhưng không mang thằng Lim theo. Nó để lại thư bảo không về nữa. Bố mẹ định thế nào? Mẹ mày bảo phải trả thằng Lim về nhà ngoại thôi. Nó không phải người nhà mình. Vậy để mai con đưa về. Chân tay cứng đờ, tê buốt đến tận óc. Chuột rút rồi, Tương không bơi nổi nữa. Sấm vẫn ủng oảng, mưa chút xối xả trên mặt hồ. Hồ Nậm Khiêu sâu không thấy đáy, người già vẫn bảo thế. Tương chìm dần xuống. Phiên đâu? Còn nửa tháng nữa là đám cưới. Hôm nay Phiên muốn đi chơi hồ. Tương chưa bao giờ từ chối Phiên điều gì. Anh mặc con thuyền lênh đênh, Phiên gối lên đầu anh, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Rồi Phiên đặt tay Tương lên bụng cô. Tương thấy mình tan ra trong niềm hạnh phúc. Tình yêu của anh đã kết trái. Anh sẽ đặt tên con là Liền. Con sẽ gắn chặt anh với Phiên đến hết cuộc đời. Một cơn giông bất ngờ làm thuyền lật. Không, Phiên không thể chết. Tương vùng vẫy, anh cố gắng thét lên. Tiếng thét làm anh choàng tỉnh. Là cơn ác mộng. Không, đó không phải là ác mộng. Phiên đi thật rồi. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Tương. Anh thấy tức ngực, khó thở. Anh nhìn lại thì thấy một bàn chân nho nhỏ đang đặt lên ngực mình. Thằng Lim, sao nó lại nằm ở đây? À, hôm qua Tương ngủ ở nhà. Anh định sáng nay trả nó về ngoại. Lúc đi ngủ, nó vẫn nằm nem nép cuối giường cơ mà. Tương khẽ đặt chân nó xuống. Thằng bé hơi lạnh nên rúc vào nách anh tìm hơi ấm. Tương rùng mình. Một cảm giác quen thuộc làm anh chết lặng. Không phải bé Liền vẫn rúc vào nách anh mỗi đêm sao? Nước mắt tràn ra bờ mi. Tương cố gắng mở mắt. Lần đầu tiên anh nhìn kỹ thằng bé, gương mặt bầu bĩnh thật đáng yêu, nhưng chân tay gầy guộc quá. Anh không biết những ngày qua nó đã sống ra sao. Không biết có được tình yêu thương của ai đó không. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong ngực. Mái tóc tơ mềm mịn của thằng bé quệt vào nách anh buồn buồn. Bất giác, anh giơ tay, xoa nhẹ lên mái tóc nó. Thằng Lim choàng tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn anh, rồi hơi nhích ra xa. Môi nó run run. Bố! Tiếng gọi như một mũi dao phá tan băng giá trong trái tim Tương. Anh ôm chầm lấy thằng bé, thật chặt. Con đưa Lim về à? Không, con đưa nó xuống lều cá. Sao? Nó là con trai con. Tương dắt thằng Lim xuôi dốc. Nắng sớm vừa lên, hai cái bóng vươn dài về phía trước. Thằng Lim líu díu không theo kịp. Tương ngồi xuống cõng nó lên lưng. Ông Phín chợt thấy mắt mình cay cay. Hình như sáng nay ông đã nhìn thấy con trai ông mỉm cười. Nụ cười khẽ như một tia sáng lóe lên trên mặt hồ buổi sớm. Nhưng ông tin rồi tia sáng ấy sẽ hóa thành một mặt trời rực rỡ.
các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Nậm Khiêu của tác giả Lục Mạnh Cường qua sự thể hiện của Tiến Tú. Tiếp theo đây, chúng tôi mời các bạn cùng đến với những lời chia sẻ về tác phẩm này từ nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam.
Nậm Khiêu, nhan đề truyện ngắn của tác giả Lục Mạnh Cường, cũng chính là tên của một cái hồ, một con thác được nhắc đến trong truyện. Cái hồ và con thác ấy là không gian nối liền tình cảm của đôi trai tài gái đẹp người Dao, là chứng nhân cho tình yêu sâu sắc của họ, nhưng đồng thời cũng là mồ chôn của hai mẹ con cô gái và dìm chàng trai vào một nỗi buồn dường như không thể nguôi ngoai. Nỗi buồn như vết dao xuyên qua ngực khiến anh đau nhức nhối. Ngay ở đoạn mở đầu truyện ngắn, tác giả đã để cho nhân vật của mình sống trong ảo giác rằng vợ con mình vẫn còn đây bên mình, rồi lại nhanh chóng thoát khỏi ảo giác để phải sống với thực tại phũ phàng của sự mất mát. Chính nỗi buồn đau ấy đã khiến cho nhân vật chàng trai tên Tương trở nên khép mình và không thể đón nhận tình yêu, tình thương của một cô gái đến sau, một cô gái mà anh đã cứu sống từ dòng nước dữ của hồ Nậm Khiêu. Mọi chuyện chỉ được hóa giải khi bé Lim, con của cô gái nhưng không phải dòng máu của anh, đã đánh thức ở anh tình cảm yêu thương và tấm lòng bao dung quảng đại của một người cha, một người phụ nữ và một đứa trẻ chết đi, một người phụ nữ khác và một đứa trẻ khác đến thay thế. Đó là sự tương đồng hoặc sự song trùng khá thú vị ở truyện ngắn Nậm Khiêu. Nhưng từ tình huống của truyện, người đọc cũng có thể thấy rằng sự thay thế này chỉ thực sự hiện hữu, trở thành sự thật khi con người mở lòng để đón nhận những yêu thương chân thành của mọi người xung quanh. Khi ấy, anh ta sẽ hạnh phúc. Có lẽ đó cũng chính là một thông điệp giàu ý nghĩa từ truyện ngắn Nậm Khiêu của tác giả Lục Mạnh Cường.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.